Đây Paris RFI tổ chức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Anh Vũ và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 7 2014. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chỉ trích chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Đài Bắc phê phán Việt Nam không thành khẩn cho việc đền bù các doanh nghiệp Đài Loan. Khủng hoảng Ukraine, Liên hiệp châu Âu trừng phạt các lãnh đạo an ninh và tình báo Nga. Tại Trung Đông, Israel chấp nhận hưu chiến 12 giờ ở dải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, Cuba phải cải tổ cho dù được Nga và Trung Quốc trợ giúp mạnh mẽ. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chỉ trích chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Thuyết trình tại Quảng Châu, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chỉ trích Trung Quốc muốn giải quyết song phương với các nước láng giềng về tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ ghé thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình vận động cho quỹ Clinton chống SIDA.
Theo bản tin trên mạng của địa chỉ fortune.com vào hôm qua, ông Clinton đã chỉ trích Trung Quốc về cách cư xử với các nước láng giềng trên hồ sơ Biển Đông. Ông không đồng ý với việc Trung Quốc muốn giải quyết song phương với những quốc gia bất đồng, cho dù đó là những nước nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều như Việt Nam hay Philippines. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, nước Mỹ không quan tâm đến giải pháp mà Bắc Kinh chọn lựa để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Thế nhưng Bắc Kinh phải lựa chọn một giải pháp mà các quốc gia nhỏ như Việt Nam hay Philippines không bị lấn át. Trước đó, trả lời đài truyền hình CNN, ông Clinton đã tuyên bố ủng hộ việc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở vùng Biển Đông và Hoa Đông trong khuôn khổ đa phương. Có như vậy, theo ông, các nước nhỏ mới không khỏi bị uy hiếp. Theo các nhà quan sát, cựu Tổng thống Mỹ đã gián tiếp chỉ trích Trung Quốc ỷ lớn ăn hiếp bé khi biết rằng trong thời kỳ giữ chức Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã không được Bắc Kinh ưa thích. Trung Quốc cấm phát hành cuốn hồi ký vừa mới cho ra mắt của bà. Hai chương trong cuốn sách này đề cập đến chính sách xoay trục về châu Á của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong quyển hồi ký đó, bà Hillary Clinton còn thường xuyên chỉ trích chính quyền Bắc Kinh vi phạm nhân quyền.
Đài Bắc phê phán Việt Nam không thành khẩn trong việc đền bù các doanh nghiệp Đài Loan. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC hôm thứ Hai 21 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa tuyên bố rằng Việt Nam đã không thật sự thành khẩn trong việc quản lý việc đền bù các doanh nghiệp Đài Loan bị đập phá sau một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Do vậy, Đài Bắc yêu cầu Hà Nội nhanh chóng giải quyết thỏa đáng vấn đề này nếu không muốn bị Đài Loan trừng phạt. Theo ông Giang Nghi Hoa, nếu sự cố tương tự xảy ra ở Đài Loan, chính phủ Đài Bắc chắc chắn sẽ đền bù thiệt hại cho doanh nghiệp, nhanh chóng yêu cầu các công ty bảo hiểm đền bù và đề ra các biện pháp để tránh tái diễn những trường hợp tương tự trong tương lai. Khi thừa nhận là Việt Nam đã thiết lập một cơ chế đối phó, trong đó có việc các nhà máy có thể liên lạc, thông báo nhanh chóng cho các lực lượng an ninh khi xảy ra các cuộc biểu tình đập phá. Thủ tướng Đài Loan cho rằng, về việc đền bù thiệt hại, chính phủ Việt Nam không thể hiện thiện chí khi nghĩ rằng do các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư nhiều, kể cả vào hạ tầng cơ sở, nên sẽ không có ý định rút khỏi Việt Nam. Ông Giang Nghi Hoa nói, Đài Loan đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ, không gạt bỏ khả năng kiện lên trọng tài quốc tế và áp đặt trừng phạt nếu Việt Nam không xử lý thỏa đáng vấn đề đền bù. Thủ tướng Đài Loan nhắc lại trường hợp tuần duyên Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan hồi tháng 5 năm ngoái trong vùng biển có tranh chấp. 3 tháng sau, chính quyền Manila đã công bố kết quả điều tra và đưa ra lời xin lỗi đối với gia đình nạn nhân. Đài Loan đã bãi bỏ trừng phạt kinh tế Philippines và thông báo hai bên bình thường hóa quan hệ. Thủ tướng Giang Nghi Hoa nhấn mạnh, Đài Loan sẽ tìm cách bảo vệ tốt hơn các doanh nghiệp Đài Loan đang làm ăn tại Việt Nam, nhưng nếu Hà Nội không đáp ứng các yêu cầu của Đài Bắc, chính quyền Đài Loan sẽ có những điều chỉnh chính sách. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, một số cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã nổ ra ở miền Trung và miền Nam và đã dẫn đến các vụ đập phá nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan. Trong tháng 7, Bộ Tài chính và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp thông báo đền bù trên 50 tỷ đồng cho công ty gang thép Đài Loan Formosa. Vẫn trong khu vực Bắc Á, báo chí của Nhật Bản dẫn các nguồn thạo tin hôm nay cho biết Thủ tướng Shinzo Abe chuẩn bị cải tổ nội các. Danh sách thành viên chính phủ mới có thể sẽ được thông báo trong tuần đầu của tháng 9.
Sau nhiệm kỳ thủ tướng ngắn ngủi từ 2006 đến 2007, ông Shinzo Abe trở lại lãnh đạo chính phủ năm 2012 với sứ mệnh đầu tiên là vực dậy nền kinh tế Nhật đang trong tình trạng đình đốn, giảm phát kéo dài từ hơn chục năm qua. Từ khi lên nắm chính phủ, bên cạnh các mục tiêu kinh tế, Thủ tướng Abe đã tiến hành nhiều cải cách căn bản về chính trị và cơ cấu. Đó là những việc như cho ban hành luật tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, thành lập một hội đồng an ninh quốc gia theo mô hình của Mỹ, hoặc điều chỉnh lại một số nội dung của bản hiến pháp nhằm mở rộng phạm vi hành động cho lực lượng phòng vệ Nhật. Theo các nguồn tin thân cận của chính phủ được báo chí Nhật trích dẫn, cải tổ nội các lần này nhằm mục đích tập trung tăng cường cho các vấn đề an ninh, đồng thời cụ thể hóa các cải cách về cơ cấu giúp kích thích phát triển kinh tế các vùng trong nước. Tóm lại là chương trình cải tổ chính phủ theo các chuyên gia là nhằm mục tiêu xa hơn chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương vào mùa xuân 2015. Chi tiết cải tổ nội các được báo chí nêu ra là sẽ có khoảng hơn chục bộ phải thay đổi lãnh đạo, và các lãnh đạo của Đảng Cầm quyền, Đảng Tự do Dân chủ cũng sẽ phải được phân bổ lại.
Còn tại Trung Quốc, trong lĩnh vực xã hội, 1% người giàu kiểm soát hơn 30% của cải quốc gia. Chênh lệch giàu nghèo tại Trung Quốc lên tới mức báo động. Theo một nghiên cứu của Trường Đại học Bắc Kinh được báo chí Trung Quốc loan tải ngày hôm qua, trong năm 2012, 1% số hộ giàu tại Trung Quốc kiểm soát tới hơn 1/3 của cải quốc gia. Trong khi đó, 25% số gia đình ở tận cùng xã hội chỉ có được khoảng 1% của cải đất nước. Hố sâu ngăn cách giàu nghèo quá lớn gây lo ngại cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vào lúc Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ổn định xã hội, tránh gây ra những bất bình, thách thức sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo website của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì 1% số hộ trong nhóm trên cùng kiểm soát hơn 1/3 của cải đất nước, 25% các gia đình trong nhóm dưới cùng chỉ sở hữu có 1% của cải quốc gia. Sự khác biệt trong thu nhập giữa thành thị và nông thôn là lý do chính của tình trạng chênh lệch giàu nghèo. Nghiên cứu của Trường Đại học Bắc Kinh còn tính cả hệ số Gini về chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc hiện đang ở mức báo động cao là 0,73 trong năm 2012. Theo đánh giá cho điểm trong hệ số Gini, chỉ số 0 có nghĩa là hoàn toàn không có chênh lệch giàu nghèo và chỉ số 1 chứng tỏ chênh lệch giàu nghèo ở mức cao nhất. Các số liệu của chính phủ Trung Quốc đưa ra chỉ số 0,47 trong năm 2012, gần với chỉ số của Hoa Kỳ. Trong năm 2009, Ngân hàng Thế giới đánh giá Trung Quốc có chỉ số là 0,56. Kể từ khi lên cầm quyền vào năm ngoái, Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình thường xuyên nhấn mạnh tới giấc mơ Trung Hoa nhằm khuyến khích đoàn kết, chấn hưng và tự hào dân tộc. Khủng hoảng Ukraine, Liên hiệp châu Âu trừng phạt các lãnh đạo an ninh và tình báo của Nga. Ngày hôm nay, Brussels thông báo đưa thêm 15 quan chức trong ngành tình báo và an ninh của Nga vào danh sách đen. Liên hiệp châu Âu phong tỏa tài khoản của 18 công ty Nga và những nhân vật này. Các quan chức Nga bị trừng phạt không được phép quá cảnh vào lãnh thổ 29 thành viên Liên hiệp.
Nhiều lãnh đạo của ngành tình báo và an ninh Nga bị phong tỏa tài sản cũng như là họ bị cấm quá cảnh vào Liên hiệp châu Âu. Đứng đầu danh sách bị trừng phạt mới của Brussels gồm có ông Nikolai Bortnikov, giám đốc cơ quan mật vụ FSB, hay là ông Mikhail Khatkov, lãnh đạo ngành tình báo Nga, cũng như là Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov. Hai ông Bortnikov và Khatkov bị đưa vào danh sách đen của châu Âu với lý do đã góp phần đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, đe dọa chủ quyền và nền độc lập của Ukraine. Về phần Tổng thống Chechnya, Brussels cho rằng cần trừng phạt ông này vì những tuyên bố ủng hộ tiến trình sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ Nga của ông ta. Kadyrov đã ủng hộ phong trào nổi dậy vũ trang của các thành phần thân Nga ở miền đông Ukraine, thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng đưa 74.000 tình nguyện viên sang Ukraine chiến đấu. Liên quan đến các cơ quan bị châu Âu phong tỏa tài sản, chủ yếu đấy là những công ty thuộc về Nga có trụ sở tại Crimea. Danh sách trừng phạt của Liên hiệp châu Âu sẽ được bổ sung thêm vào tuần tới. Brussels không loại trừ khả năng siết chặt gọng kềm với những nhà tài phiệt thân cận với Tổng thống Putin.
Vẫn liên quan đến Ukraine, ngày hôm qua, chính quyền Kiev khẳng định đã phát hiện tại Slavyansk một hố chôn người tập thể đầu tiên chứa khoảng 20 xác, trong đó ít nhất có 4 thường dân. Slavyansk là thành phố ở miền đông, nằm trong tay lực lượng phiến quân thân Nga từ 3 tháng nay và vừa bị quân đội Ukraine chiếm lại hồi đầu tháng 7 sau nhiều tuần lễ giao tranh ác liệt.
Hố chôn tập thể được phát hiện và khai quật hôm 24 tháng 7 trước sự chứng kiến của nhiều cảnh sát, nhân viên chính quyền địa phương, các bác sĩ pháp y và người dân. Ông Anton Zerachenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết tại hiện trường khai quật hố chôn người tập thể, xin trích: "Chúng tôi biết trong thành phố còn có nhiều hố chôn khác như thế này, nhưng chưa rõ là ở nơi nào. Đây là hố đầu tiên chúng tôi khai quật, hết lời dẫn. Quan chức của Ukraine cũng cho biết thêm là trong hố chôn tập thể có khoảng 20 người, trong đó được biết có 4 người theo đạo Tin lành bị quân nổi dậy bắt cóc từ hôm 8 tháng 6 và sau đó đã sát hại họ. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy trong hố chôn nhiều xác chiến binh ly khai bị chết trong giao tranh với quân chính phủ. Từ khi giành lại thành phố Slavyansk từ tay quân nổi dậy hồi đầu tháng, chính quyền Kiev đã tiến hành điều tra về các trường hợp người dân mất tích. Theo một báo cáo của Ủy Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố giữa tháng 6, trong các thành phố nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy, hàng chục người phản đối ly khai đã bị mất tích hoặc bị phiến quân bắt giữ hoặc tra tấn.
Về vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi tại miền đông Ukraine, trả lời báo chí ngày hôm qua, phát ngôn viên phủ tổng thống Mỹ George Ernest tuyên bố tổng thống Nga Putin là thủ phạm. Washington làm việc chặt chẽ với Liên hiệp châu Âu để tăng cường trừng phạt Moscow.
Chúng tôi đã trông thấy vũ khí hạng nặng được chuyển từ Nga đến Ukraine để đưa đến tận tay lãnh đạo phe nổi dậy. Chúng tôi cũng đã trông thấy chính những thành phần nổi dậy đó được Nga hỗ trợ, huấn luyện để sử dụng những loại vũ khí đó. Có những hệ thống vũ khí bao gồm cả tên lửa địa đối không, và theo một số nguồn tin thì đó dường như là loại tên lửa SA-11. Ngoài ra, điều mà chúng tôi biết được là chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị một tên lửa địa đối không bắn hạ. Tên lửa đó được bắn đi từ mặt đất, trong một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, và đó cũng là một vùng mà Ukraine đã không sử dụng hệ thống phòng không vào thời điểm chiếc máy bay của Malaysia Airlines bay ngang. Đó là những lý do vì sao khiến chúng tôi kết luận rằng Vladimir Putin và Nga là thủ phạm trong thảm họa này.
Vừa rồi là phát biểu của phát ngôn viên Nhà Trắng George Ernest trong cuộc họp báo hôm qua về trách nhiệm của Moscow trong vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ hôm 17 tháng 7 vừa qua. Trong chuyến bay MH17 nối liền Amsterdam với Kuala Lumpur có 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn, trong số đó có 28 kiều dân Úc. Thủ tướng Tony Abbott sáng nay khẳng định là vẫn còn thi hài của nhiều nạn nhân ở miền đông Ukraine chưa được hồi hương. Thủ tướng Úc đòi nhân viên cứu hộ quốc tế phải được điều đến hiện trường. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Canberra chỉ là công tác nhân đạo, tập trung vào công việc tìm kiếm, nhận diện và đưa thi hài các nạn nhân về nước. Hiện tại, Úc đang chuẩn bị đưa 190 cảnh sát tới khu vực máy bay Malaysia bị bắn hạ để thực hiện công tác nói trên.
Liên quan đến tai nạn máy bay AH-5017 của Air Algérie, hôm nay các chuyên gia bắt đầu công việc điều tra nguyên nhân tai nạn và tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường chiếc máy bay của hãng hàng không bị rơi xuống miền Bắc Mali. Công việc của các nhà điều tra cũng như việc tìm kiếm xác nạn nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì chiếc máy bay bị vỡ vụn.
Tướng Gilbert Diang Diare, tham mưu trưởng quân đội Burkina Faso sau khi đến hiện trường vụ tai nạn vào hôm qua cho biết lúc này rất khó có thể thu lượm được bất kỳ cái gì, ngay cả thi thể nạn nhân. Chỉ huy quân đội Burkina Faso mô tả các mảnh vỡ máy bay nằm tản mát trên chiều dài 500 mét và bị mất dạng hoàn toàn. Ông nói thêm là đã nhìn thấy các mảnh xác người nằm rải rác trên mặt đất. Địa điểm rơi của chiếc máy bay mang số hiệu AH-5017 được trực thăng của quân đội Burkina Faso xác định tối 24 tháng 7 trong vùng Gossi của Mali, nằm sát với biên giới Burkina Faso. Những hình ảnh do quân đội Pháp và Burkina Faso ghi lại tại hiện trường cho thấy xác chiếc máy bay bị vỡ vụn mất dạng gần như hoàn toàn, các mảnh vụn nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Hôm nay, 20 cảnh sát Pháp cùng một nhóm chuyên gia thuộc phòng điều tra và phân tích tai nạn của Pháp đã tới nơi có chiếc máy bay rơi để tìm kiếm xác nạn nhân và các chi tiết có thể cho phép xác định nguyên nhân tai nạn. Trong một phát biểu ngắn hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định không có ai sống sót trong số 118 người đi trên máy bay, trong đó có 54 người Pháp. Theo tin mới nhận được, thì các chuyên gia của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali triển khai trong vùng máy bay AH-5017 bị nạn đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của máy bay.
Israel chấp nhận hưu chiến 12 giờ ở dải Gaza. Tại dải Gaza, lệnh hưu chiến bắt đầu có hiệu lực từ 8 giờ sáng giờ địa phương ngày hôm nay và kéo dài đến 20 giờ tối nay. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm qua tại Cairo, Ai Cập đã thông báo là Israel chấp nhận về nguyên tắc lệnh hưu chiến vì lý do nhân đạo. Từ Gaza, thông tin viên của đài RFI Nicolas Roppe cho biết tình hình tại chỗ.
Chỉ một phút sau khi lệnh hưu chiến chính thức có hiệu lực, người dân ở Gaza đổ xô ra đường phố nhưng với thái độ thận trọng. Quân đội Israel đã ngừng bắn. So với những ngày vừa qua, người ta thấy trên đường phố có nhiều xe kéo và xe hơi hơn. Sau khi chạy lánh nạn, giờ đây người dân Gaza tìm cách quay lại nhà của mình họ muốn xem nhà cửa của mình ra sao, hoặc tranh thủ lấy một số đồ đạc vốn bị bao vây phong tỏa trong những ngày vừa qua. Người dân Gaza nhờ có lệnh hưu chiến này có thể chạy ra khỏi các khu vực có chiến sự. Cảnh tượng gây ngạc nhiên là ngay sau khi có hưu chiến, bãi biển ở Gaza trở lại cảnh sinh hoạt bình thường. Khoảng 10 ngư dân lội ra xa để quăng lưới. Kể từ khi Israel tấn công dải Gaza, các ngư dân đã không thể đánh bắt hải sản. 12 tiếng hưu chiến, nếu như hai bên cùng tôn trọng, sẽ giúp cho người dân bớt căng thẳng hơn. Kể từ khi Israel mở cuộc tấn công, người dân ở dải Gaza đã bị bao vây. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tình hình ở bên trong dải Gaza, nơi mà quân đội Israel vẫn đang chiếm giữ. Người dân không chắc có thể tới được những khu vực này. Các nỗ lực ngoại giao đã được tiến hành dồn dập nhằm biến tình trạng hưu chiến tạm thời thành một cuộc ngừng bắn kéo dài. Thế nhưng, không có gì là chắc chắn cả.
Sáng nay, khi lệnh hưu chiến có hiệu lực, 35 thi thể người Palestine đã được lôi ra từ các khu nhà đổ nát ở nhiều nơi trên dải Gaza. Theo các lực lượng cứu hộ tại chỗ, kể từ ngày 8 tháng 7 khi quân đội Israel bắt đầu tấn công dải Gaza, hơn 900 người Palestine đã thiệt mạng, hơn 6.000 người khác bị thương, đại đa số là các nạn nhân là thường dân. Về phía Israel, 37 binh sĩ đã bỏ mạng trong các trận chiến ở Gaza và vùng phụ cận. Ngoài ra, hai thường dân Israel và một người lao động Thái Lan cũng thiệt mạng trong các vụ pháo kích của phía Palestine. Còn trong lĩnh vực ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp đã mời các đồng nhiệm Mỹ, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu khác tới Paris họp vào ngày hôm nay để tìm giải pháp kéo dài lệnh hưu chiến ở dải Gaza.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Cuba phải cải tổ cho dù được Nga và Trung Quốc trợ giúp mạnh mẽ. Bên lề hội nghị thượng đỉnh, nhóm các quốc gia đang trỗi dậy BRICS bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi được tổ chức tại Brazil vào giữa tháng 7 vừa qua. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã tới La Habana và ký với Cuba một loạt các hợp đồng kinh tế, đặc biệt là các dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp và nông nghiệp. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, Cuba phải đẩy mạnh cải tổ kinh tế nếu muốn tranh thủ được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Trung Quốc và Nga, đồng thời giảm bớt được sự phụ thuộc vào Venezuela. Theo ông Carlos Anzugaray, nguyên là nhà ngoại giao, hiện giảng dạy tại Đại học Cuba được AFP trích dẫn, thì Cuba phải cải tổ sâu rộng bởi vì lòng tin của các đồng minh này sẽ tùy thuộc vào sự thành công của Cuba. Họ sẽ không ủng hộ tiến trình cập nhật hóa một mô hình kinh tế không vận hành được. Lý do là 6 năm qua, mặc dù lãnh đạo Raúl Castro tiến hành cải cách, nhưng Cuba vẫn tiếp tục thiếu hụt trầm trọng đầu tư, còn tăng trưởng thì đình trệ. Việc tìm kiếm và khai thác dầu với sự tham gia của Nga và Trung Quốc sẽ có một vai trò cực kỳ quan trọng. Một nửa nhu cầu năng lượng hiện nay của Cuba là do Venezuela cung ứng với các điều kiện rất ưu đãi. Thế nhưng, chính quyền Caracas đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị. Ông Arturo López Levy thuộc Đại học Denver, Hoa Kỳ đánh giá rằng số lượng hợp đồng vừa ký được 29 thỏa thuận với Bắc Kinh và 10 với Moscow cũng như các lĩnh vực liên quan cho thấy rõ ràng sự ủng hộ của hai cường quốc đối với các cải cách mà ông Raúl Castro đang tiến hành. Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo Nga và Trung Quốc sẽ không tiếp tục ủng hộ Cuba nếu như La Habana ngừng cải cách. Sự ủng hộ của Bắc Kinh và Moscow không phải là một giải pháp cho các vấn đề mà Cuba đang trải qua, mà chỉ tạo ra những điều kiện tốt nhất để đẩy nhanh các thay đổi khẩn cấp trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Về phần mình, chuyên gia phân tích chính trị Esteban Morales nhấn mạnh, Cuba phải tỏ rõ khả năng chính trị và kinh tế hấp thụ được sự trợ giúp của Nga và Trung Quốc, bởi vì đó là cách duy nhất để sống sót. Chuyên gia về dầu lửa, ông George Pinon, Đại học Texas, Hoa Kỳ, cũng có cùng nhận định, trợ giúp của Nga và Trung Quốc cho Cuba chủ yếu mang tính chính trị. Cuba có thể cung cấp gì cho Trung Quốc? Nguyên liệu ư? Có thể là một chút đường và Nikkel, nhưng rất ít. Và Cuba không phải là một thị trường đối với hàng tiêu dùng của Trung Quốc. Thế nhưng về địa lý và nhất là về chính trị thì Cuba lại là một cửa đi vào Nam Mỹ. Một nhà ngoại giao phương Tây làm việc lâu năm tại La Habana tóm gọn như sau. Để có quan hệ tốt đẹp với Nam Mỹ thì trước tiên phải có quan hệ tốt đẹp với Cuba. Theo nhà cựu ngoại giao Carlos Anzugaray, thì Cuba bị cô lập từ nhiều năm qua, hiện đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ. Các thỏa thuận ký với Nga và Trung Quốc là những ví dụ rõ ràng, cũng giống như các hợp đồng đã ký với Brazil và việc Cuba xích lại gần Liên hiệp châu Âu. Sau một thập niên quan hệ lạnh nhạt, vào mùa xuân vừa qua, Cuba và châu Âu đã bắt đầu tiến trình bình thường hóa bang giao song phương. Từ hơn nửa thế kỷ qua, Hoa Kỳ vẫn duy trì cấm vận thương mại và tài chính đối với Cuba. Do vậy, ông Arturo López Levy cho rằng, sau các thỏa thuận với Nga và Trung Quốc, nếu quan hệ giữa Cuba và châu Âu trở nên ổn định và bình thường, thì áp lực đối với Mỹ sẽ rất mạnh và người ta có thể nghĩ tới việc Washington sẽ xem xét lại chính sách đối với Cuba. Vẫn theo chuyên gia này, liên minh giữa Cuba với Nga và Trung Quốc không phải là một mối đe dọa đối với các lợi ích của Hoa Kỳ, nhưng đối với La Habana, điều này có thể cho phép tránh được các nỗ lực của Washington nhằm cô lập và bóp nghẹt nền kinh tế Cuba. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Levy biên soạn. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Spanish Eyes, Đôi mắt Tây Ban Nha. Một ca khúc nguyên tác không lời trở thành một trong những bản nhạc bolero ăn khách nhất dòng nhạc Latin. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày 15 tháng 7 vừa qua, có thể nói là Bắc Kinh đã bất ngờ cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam và Trung Quốc đòi chủ quyền, cũng như hơn 80% còn lại của Biển Đông. Nhiều giả thuyết đã được nêu lên về lý do khiến Bắc Kinh phải giảm nhiệt sau hơn 2 tháng gây căng thẳng với Hà Nội. Các giả thuyết đó có thể đúng, có thể sai. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, có một điều chắc chắn là hệ quả của vụ Hải Dương 981 là quan hệ Việt-Trung không thể nào được như trước đây. Ngay sau ngày Trung Quốc loan báo quyết định di chuyển giàn khoan về phía đảo Hải Nam, giáo sư Carly Tyre, chuyên gia phân tích về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, đã dành cho Ban Việt ngữ RFI một bài phỏng vấn về khả năng diễn biến trước mắt trong quan hệ Việt-Trung thời hậu Hải Dương 981. Về giả thuyết cho rằng động thái của Trung Quốc cho rút giàn khoan gắn liền với sức ép đến từ Hoa Kỳ, đặc biệt là của ngành ngoại giao Mỹ, giáo sư Taylor nhận xét thận trọng.
Ngành ngoại giao Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng nhưng không quyết định. Trung Quốc đã đoán chắc rằng Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc tấn công chính trị lớn tại cuộc họp của Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN năm nay và bằng cách mở cửa cho các cuộc thảo luận song phương với Việt Nam, Trung Quốc đang tìm cách làm cho Mỹ hụt chân. Quan trọng hơn nữa, bằng cách mở cửa cho các cuộc thảo luận song phương với chính quyền Hà Nội, Trung Quốc hy vọng rằng Việt Nam sẽ đáp ứng lại bằng cách bác bỏ các kế hoạch của phe thân Mỹ trong giới lãnh đạo, muốn Việt Nam liên kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nói cách khác, cuộc khủng hoảng giàn khoan dầu là một ví dụ khác về tính toán của Trung Quốc đẩy các con chốt tiến lên để họ có thể đi xa đến đâu trước khi thối lui. Trung Quốc hiện đã xác định được rằng họ có thể triển khai một giàn khoan dầu ở vùng biển tranh chấp mà tương đối không bị trừng phạt.
Theo giáo sư, động thái tiếp theo của Trung Quốc sẽ là gì? Vì Bắc Kinh luôn luôn nói rằng họ không hề làm gì sai trong vụ giàn khoan.
Động thái tiếp theo của Trung Quốc sẽ là lôi kéo Việt Nam vào các cuộc đàm phán, qua đó tăng cường uy thế cho cái gọi là nhóm thân Trung Quốc tại Hà Nội, hoặc là phe mà tôi gọi bằng thuật ngữ thỏa hiệp. Các nhà lãnh đạo Hà Nội sẽ có cớ để đưa quan hệ song phương Việt-Trung trở lại đường hướng trước đây, tức là trước vụ giàn khoan. Trung Quốc nhắm mục tiêu phá tan bất kỳ nỗ lực nào của Việt Nam trong việc xúc tiến một hành động pháp lý chống Trung Quốc, và như vậy sẽ khuyến khích các quốc gia khác trong khu vực làm theo. Trung Quốc muốn lấy lại thế chủ động chính trị ngoại giao và chuyển trọng tâm chú ý trở lại các cuộc đàm phán ASEAN-Trung Quốc về việc thực thi bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và các cuộc thảo luận liên quan đến một bộ quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng áp lực đối với Philippines tại vùng bãi cạn Scarborough và bãi cỏ mây Second Thomas Reef và tiếp tục các hoạt động đòi lại các đảo trong khu vực quần đảo Trường Sa. Qua tháng 5 năm tới, có thể dự trù là Trung Quốc sẽ có những cuộc tấn công mới trong lĩnh vực thực thi lệnh cấm đánh cá của họ trên Biển Đông và thực hiện các hoạt động thăm dò dầu khí khác.
Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có thể trở lại tình trạng như trước vụ triển khai giàn khoan dầu hay không?
hành động của Trung Quốc đã tạo ra một vết rạn nứt sâu đậm trong giới lãnh đạo Việt Nam. Dư luận Việt Nam nói chung rất tức giận vì cuộc khủng hoảng giàn khoan và muốn chính phủ phải có hành động kiên quyết, trong khi phe bảo thủ trong chính quyền Hà Nội rất có thể là sẽ hoàn toàn phản ứng thuận lợi trước Trung Quốc. Sức đề kháng đáng kể chống lại kiểu kinh doanh như bình thường với Trung Quốc đã thẩm thấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm mấu chốt gây căng thẳng là tính chất hữu hiệu của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, được tôn lên thành nhân tố trung tâm của mối quan hệ song phương Việt-Trung, lại đi ngược lại lợi ích dân tộc Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã góp phần làm suy yếu lòng tin chiến lược giữa đôi bên. Nói cách khác, cuộc khủng hoảng giàn khoan đã biến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc thành một trò cười. Trong bất kỳ trường hợp nào trong tương lai, từ ngữ này khi được dùng sẽ vang lên một cách rộng tuếch trong lòng công chúng.
Động thái tiếp theo của Việt Nam sẽ phải là gì?
Việt Nam hiển nhiên là phải tích cực đáp ứng nếu Trung Quốc báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng tiếp đón một phái đoàn cấp cao để thảo luận về cuộc khủng hoảng giàn khoan và về việc quản lý các vấn đề Biển Đông. Nhưng Việt Nam không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc làm hòa mà không có được bảo đảm chắc chắn về các hành vi tương lai của Bắc Kinh. Việt Nam cần phải kiên quyết trong các cuộc thảo luận riêng để đòi Trung Quốc cam kết hành động phù hợp với các thỏa thuận trước đây giữa đôi bên. Việt Nam cũng phải ủng hộ chính sách của Mỹ, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hành xử dựa trên luật lệ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam phải thúc đẩy mạnh mẽ điều này trong khối ASEAN. Mục tiêu chính của ASEAN nên chuyển từ việc đặt trọng tâm trên một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông, COC, qua việc nhấn mạnh đến việc đòi tất cả các đối tác đối thoại của khối, kể cả Trung Quốc, là phải tôn trọng các chuẩn mực và pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Việt Nam cũng phải tiếp tục để mở khả năng tiến hành hành động pháp lý, tức là kiện Trung Quốc, nếu nước này làm quá trong tương lai. Việt Nam nên cố gắng định hình chương trình của Hội nghị các tư lệnh hải quân ASEAN, Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, làm sao cho các cơ chế này chú trọng hơn đến các biện pháp thiết thực để tăng cường an ninh hàng hải ở Đông Nam Á, trong đó có Biển Đông. Việt Nam cần phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Philippines, Malaysia, Indonesia và Singapore. Cuối cùng, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh với càng nhiều đối tác đối thoại càng tốt, trên cả hai cơ sở, song phương và đa phương.
Quý vị vừa nghe phần phân tích của giáo sư Karai Thayer về quan hệ Việt-Trung thời hậu giàn khoan.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT cho biết tư pháp nước này đã truy tố 8 sĩ quan cảnh sát vì tội nghe lén điện thoại của các quan chức cao cấp chính phủ, trong đó có Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Theo đài truyền hình TRT, bị buộc tội gián điệp nghe lén điện thoại và giả mạo tài liệu chính thức, 8 sĩ quan cảnh sát đã bị tạm giam từ hôm qua để chờ đưa ra xét xử. Hôm thứ Ba đầu tuần trong khuôn khổ vụ án này, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo bắt giữ hơn 100 quan chức cao cấp cảnh sát, mà trong đó có cả các lãnh đạo đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Istanbul. 26 sĩ quan sau đó đã được thả. Vụ bắt giữ hàng loạt sĩ quan cảnh sát này diễn ra trong bối cảnh ngày 10 tháng 8 tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống mà theo các cuộc thăm dò dư luận thì ông Erdogan có nhiều khả năng chiến thắng. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trước đó là có khoảng 2.280 người là đối tượng điều tra của các vụ nghe trộm điện thoại kéo dài trong suốt 3 năm. Làn sóng bắt giữ nói trên còn diễn ra trong khuôn khổ cuộc thanh lọc rộng lớn trong giới cảnh sát và thẩm phán do chính quyền tiến hành từ cuối tháng 6 vừa qua nhằm chống lại phong trào tôn giáo của nhà truyền đạo Fethullah Gulen hiện đang lưu vong tại Hoa Kỳ. Ông Erdogan tố cáo phong trào này đã giật dây cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào những người thân cận của ông. Đến lúc này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã thải hồi hàng nghìn cảnh sát và công tố viên bị tình nghi là những người thân cận với nhà truyền đạo nói trên. Hôm qua, ông Erdogan khẳng định cuộc điều tra những người ủng hộ ông Gulen sẽ còn mở rộng chừng nào ông còn làm thủ tướng. Về phần mình, ông Gulen năm nay 72 tuổi, từ năm 1999 sống tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Hiện ông đang lãnh đạo một phong trào xã hội tôn giáo quy tụ hàng triệu thành viên và rất có nhiều ảnh hưởng trong giới cảnh sát và thẩm phán Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Gulen vẫn bác bỏ cáo buộc cho rằng ông là người đứng đằng sau cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào ông Erdogan gần đây.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Cựu Tổng thống Mỹ Clinton chỉ trích chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Đài Bắc phê phán Việt Nam không thành khẩn trong việc đền bù các doanh nghiệp Đài Loan. Khủng hoảng Ukraine, Liên hiệp châu Âu trừng phạt các lãnh đạo an ninh và tình báo Nga. Tại Trung Đông, Israel chấp nhận hưu chiến 12 giờ ở dải Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, Cuba phải cải tổ cho dù được Nga và Trung Quốc trợ giúp mạnh mẽ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Từ ngày Tổng thống Nga Putin quay lại Điện Kremlin, cựu sĩ quan tình báo Nga KGB đã cài hàng trăm điệp viên vào các quốc gia châu Âu, khối NATO và đặc biệt tại Pháp. Các nhân viên này ngụy trang dưới vỏ bọc các viên chức ngoại giao, nhà báo giả, cảnh sát mật. Tạp chí Le Nouvel Observateur số ra tuần này chạy tựa lớn trên trang nhất, phát hiện điệp viên của Putin tại Pháp.
Tạp chí này tiết lộ vụ phát giác một điệp viên Nga tên là Yulushin. Bộ phận phản gián thuộc DCRI đã theo dõi hành tung của nhân vật này từ nhiều tháng. Khoảng chừng 30 tuổi, lạnh lùng và rất hiệu quả như chủ nhân Điện Kremlin, nhiệm vụ của Yulushin là thâm nhập được vào trung tâm quyền lực của Pháp để lấy tin tức. Đặc biệt, anh muốn biết các mối quan hệ thân cận cũng như đời tư của Tổng thống Pháp François Hollande.
Trên danh nghĩa là nhân viên ngoại giao, nhưng anh ta không hề làm việc trong văn phòng của đại sứ quán, mà anh ta không bỏ lỡ một buổi họp hội thảo nào tại trường võ bị, viện kỹ nghệ vũ khí, tổ chức nghiên cứu chiến lược. Qua các buổi họp, Yulushin nhắm đến các nhân vật cấp cao, nghiên cứu gia hay nhà báo nổi tiếng. Mục tiêu là để moi thông tin, để tiếp cận những nhân vật này. Bước thứ nhất, Yulushin mời họ dùng cơm mỗi tháng 2 lần. Đó là quy định của tình báo Nga. Trên bàn ăn, điệp viên này bắt đầu tung ra những thông tin nóng về quân đội Nga hay quan hệ quân sự giữa Paris và Moscow. Ban đầu, Yulushin chẳng hỏi gì lại đối tác. Để tiến sâu hơn, điệp viên bắt đầu thả con mồi như tặng cây bút hiệu Montblanc đắt tiền hay một chai rượu whisky nhãn hiệu nổi tiếng. Đây là những món quà chuẩn mà cựu tình báo Nga KGB thường làm. Vì các món quà này đủ đắt để lôi đối phương vào tròng, nhưng giá trị món quà không quá lớn để bị xem là tham nhũng. Sau đó, điệp viên sẽ quan sát thái độ. Nếu đối tượng nhận quà, tức là thời cơ đã chín mùi để tiến hành bước thứ hai là tuyển dụng những người này làm việc cho Nga. Điệp viên ban đầu hỏi những thông tin vô hại, rồi dần dần nâng cấp lên thành những tin tức bảo mật. Đổi lại, Yulushin tặng quà có giá trị hơn cho đối tác như một chuyến du lịch cho cả gia đình tại một thiên đường đầy nắng. Nếu như đối tượng chấp nhận, Yulushin sẽ tiến thêm bước thứ ba như ở trường đã từng đào tạo anh. Đó là thao túng và điều khiển con mồi theo ý muốn của mình bằng cách mua chuộc bằng cả sắp tiền.
Tuần báo Le Nouvel Observateur cho biết một phóng viên Pháp đã bị sập bẫy của điệp viên Nga nên đã vô tình cung cấp thông tin mật về những cộng tác viên của ông François Hollande. Anh Yulushin đã tiến hành được tới bước thứ hai, nhưng phóng viên người Pháp đã hiểu ra rằng mình đã bị mua chuộc và sẽ trở thành gián điệp Nga, và hậu quả sẽ là hình phạt nhiều năm tù. Do đó, phóng viên người Pháp đã đi tự thú.
Tạp chí nhận định, trường hợp trên chỉ là một phần nổi của tảng băng trong vô số các vụ chưa đưa ra ánh sáng. Dưới thời Putin, điệp viên Nga năng động hơn dưới thời chiến tranh lạnh. Mọi thông tin liên quan đến ý đồ của Pháp ở NATO hay ở Liên Hiệp Quốc, trong Liên Hiệp Châu Âu, bí mật thương mại của tập đoàn Areva, những công nghệ đỉnh cao của Thales đều thu hút giới tình báo Nga. Cuộc khủng hoảng Ukraine càng khiến cho tình báo Nga năng nổ hơn. Hậu quả là, từ đầu năm nay, Pháp đề phòng tối đa mọi nguy cơ bị Nga do thám, theo một quan chức cơ quan phản gián. Quan chức này còn phân tích, trong thời buổi căng thẳng như hiện nay, chỉ một thông tin cũng có thể đem lại lợi thế to lớn cho một trong hai bên. Chính vì thế mà phương Tây đang cố thanh lọc ra những tay chân thon gọn của Putin. Paris đã báo động đối với các đối tượng tiềm ẩn làm việc cho tình báo Nga, trước hết là các nhân viên ngoại giao. Tình báo Nga luồn lách vào tận nghị viện, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Pháp để moi thông tin. Trong hàng ngũ các nghị sĩ, gián điệp Nga còn có những con mồi nói nhiều, không giữ ý và vô tình tiết lộ bí mật quốc gia và lợi dụng vai cánh của những nhân vật tên tuổi.
Các tập đoàn lớn cũng là mục tiêu của ngành tình báo Nga. Trong những năm 1960, KGB đã đánh cắp bản kế hoạch của chiếc máy bay Concorde để chế tạo loại máy bay giống của Pháp đến lạ kỳ. Phải đến 30 năm sau, nước Pháp mới phát hiện ra hệ thống kỹ sư Pháp đã giao bản kế hoạch cho Nga. Ngày nay, tình báo Nga lo hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực chính trị và quân sự, cho nên ít hiệu quả hơn so với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế.
Trước thái độ lộng hành của tình báo Nga, Tổng thống Sarkozy đã từng cảnh cáo thẳng thừng, nửa đùa nửa thật với Tổng thống Putin như sau. Xin trích, thay vì do thám chỗ tôi, thì lẽ ra ông nên lo xử lý các tên khủng bố tại Nga. Lời cảnh báo này cũng không lay chuyển được chiến dịch của tình báo Nga. Theo nhiều nguồn tin, hiện nay có khoảng 50 nhân viên tình báo đội lốt viên chức ngoại giao. Ngoài ra, còn có các thành phần được xem là bất hợp pháp, tức là những điệp viên không được ngành ngoại giao bảo đảm. Thành phần này thường vào Pháp qua một nước thứ ba, bằng một danh tính và một quốc tịch giả. Dần dần, họ lập nghiệp và có gia đình để hòa nhập vào cuộc sống và khó ai phát hiện được. Tạp chí cho biết, bộ phận phản gián Pháp trao đổi thông tin thường xuyên với Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên châu Âu. Một quan chức cho biết, mỗi khi Paris phát hiện được một điệp viên Nga thì lập tức báo tin cho Berlin, London hay Warsaw. Tuy nhiên, lãnh đạo Pháp vẫn chần chừ không lên tiếng tố cáo tình báo Nga. Vụ gần đây nhất được đưa ra công chúng cách đây khá lâu, từ năm 1992. Nguyên nhân là gì? Một quan chức nhận định, làm thế nào chính phủ Pháp nói cho công chúng biết tình báo Nga nguy hiểm và đe dọa Pháp, trong khi Pháp lại đang giao tàu chiến Mistral cho Nga? Một chuyên gia khác giải thích, chúng tôi thích quan sát tình báo Nga, xem họ tìm kiếm gì hơn là rút dây động rừng.
Du khách Trung Quốc tham quan nước Pháp ngày càng đông và là nguồn thu lợi nhuận đáng kể cho ngành du lịch và thương mại của Pháp. Do đó, để chủ động khách hàng, Pháp đã từng bước tìm hiểu văn hóa Trung Quốc để đáp ứng các dịch vụ du lịch phù hợp với phong tục của khách hàng này. Một đối tượng mà Pháp không thể bỏ qua, đó là nội dung trên bài viết của tạp chí Le Nouvel Observateur.
Tạp chí miêu tả, tại các địa điểm du lịch, các cửa hàng, trung tâm mua sắm có thông dịch viên tiếng Hoa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách Trung Quốc tham quan. Ngay cả Ngoại trưởng Pháp cũng tuyên bố trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc. Quốc vụ Khanh, đặc trách quảng bá du lịch, đề nghị khách sạn nên chuẩn bị một món cháo dành riêng cho khách Trung Quốc. Địa điểm đầu tiên khi đến Pháp là Paris, nổi tiếng vì sự lãng mạn. Đối với du khách Trung Quốc, đến Paris vừa để tham quan vừa để mua sắm. Khi đến tuổi lập gia đình, phụ nữ mơ ước tổ chức đám cưới theo kiểu Pháp vì ở Trung Quốc rất chán, kết hôn cứ như đi siêu thị, tức là lấy số thứ tự. Đợi đến số thì chính quyền đóng cho dấu mộc, thế là xong, theo như lời chia sẻ của một du khách. Loại hình du lịch này đang rất phát triển. Các công ty du lịch đứng ra tổ chức đám cưới theo kiểu Pháp cho khách, mỗi đám tốn khoảng từ 4.000 đến 5.000 euro. Công ty thuê các linh mục giả để làm đám cưới cho các cặp Trung Quốc theo thể thức phương Tây. Họ ao ước được thề non hẹn biển trong giáo đường, mặc dù họ không phải là tín đồ Công giáo. Có được một album ảnh cưới đẹp cũng vô cùng quan trọng đối với các đôi vợ chồng. Tháp Eiffel và các cung điện ở Pháp là địa điểm lý tưởng để thực hiện bộ ảnh cưới đầy lãng mạn. Họ sẵn sàng chi đến 500 euro cho một buổi thuê lâu đài để chụp ảnh cưới. Thỉnh thoảng, một số du khách cực giàu có những sở thích lố bịch như đòi thuê hẳn một ô tô công thức 1 để lái hay cả một chiếc máy bay chiến đấu. Một nhóm khách VIP khác đòi mời nghệ sĩ Sophie Marceau đến dự buổi tiệc của họ nhưng không được. Họ sẵn sàng chi nhiều tiền để gặp người nổi tiếng, nhưng đồng tiền không phải lúc nào cũng mua được tất cả. Nhân viên khách sạn cũng quen với thói quen du khách Trung Quốc khạc nhổ xuống sàn nhà. Điều làm du khách Trung Quốc bận tâm là các cửa hàng đóng cửa vào ngày Chủ nhật, nên họ không thể mua sắm được. Do đó, họ đổ dồn sang Anh để tiêu xài vào ngày này.
Các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay tiếp tục quan tâm đến chuyến bay bị rơi của hãng Air Algérie. Nhưng báo Le Monde đặt vấn đề xung quanh những hậu quả của các tai nạn gần đây lên các hãng máy bay cũng như lên thị trường hàng không.
Le Monde được cho biết, những thảm họa như vậy chưa bao giờ gây tác động trực tiếp lên thị trường hàng không. Một chuyên gia cho biết, chưa bao giờ thấy lượng đặt vé máy bay giảm đáng kể sau một hay nhiều vụ tai nạn hàng không. Nhìn chung, máy bay vẫn là phương tiện giao thông an toàn nhất. Tuy nhiên, những công ty có liên quan có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian. Nguy cơ đầu tiên của hãng là uy tín bị hoang ố. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà công ty bị phá sản. Từ trước đến nay, người ta chỉ thấy hoạt động của hãng có liên quan bị chậm lại. Đối với những hãng vốn đã gặp khó khăn về tài chính, khi gặp tai nạn mới khó gượng dậy. Theo phân tích của Didier Presomier thuộc văn phòng tư vấn của các chủ doanh nghiệp, một số người ước tính các công ty bảo hiểm sẽ tận dụng các sự kiện vừa qua để tăng tiền bảo hiểm khi hợp đồng chấm dứt.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Spanish Eyes, Đôi Mắt Tây Ban Nha. Đây là một ca khúc nguyên tác, không lời, nhưng lại trở thành một trong những bản nhạc bolero ăn khách nhất của dòng nhạc Latin.
Một bản nhạc tình phối theo phong cách Latin. Lời bài hát đầu tiên được viết cho nguyên tác là bằng tiếng Anh. Tựa đề ca khúc Spanish Eyes có nghĩa là đôi mắt Tây Ban Nha. Nửa thế kỷ sau ngày ra đời, bài hát của tác giả Bert Kampfer đã đi vòng quanh thế giới với hàng trăm phiên bản ghi âm khác nhau. Nhưng ít ai còn để ý rằng người đã soạn ra ca khúc này lại là một nhạc sĩ người Đức. Mọi chuyện bắt đầu với một chuyến đi du ngoạn vịnh Napoli. Trước vẻ đẹp tuyệt vời của các danh lam thắng cảnh miền Nam nước Ý, tác giả Bert Kampfer mới soạn ra một khúc nhạc mà ông đặt tên là Moon Over Naples, ánh trăng trên vịnh Napoli. Bản nhạc này mở đầu cho album nhạc hòa tấu phát hành vào năm 1964, tức là cách đây vừa đúng 50 năm. Album giống như một tuyển tập, xen kẽ những sáng tác mới với phiên bản ghi âm lại. Qua đó, tác giả đưa ta vào một cuộc hành trình âm thanh khác lạ, từng bước khám phá các vùng đất xa, từ Đông Âu đến Nam Phi, từ Phù Tang sang Bắc Mỹ.
Como el mar, como el azul del cielo, como el sol. Sol del color del clavel que empieza a florecer. Algo más que las estrellas al anochecer. Violar, violar los ojos de la española que yo amé.
Do bản nhạc chủ đề Moon Over Naples của tuyển tập chọn lọc này rất hay, cho nên ngay từ đầu đã có nhiều người thử đặt thêm ca từ cho khúc nhạc hòa tấu. Lời bài hát đầu tiên do tác giả Charles Singleton viết vào năm 1965, nhưng phiên bản ghi âm đầu tiên lại không thành công. Đến một năm sau, khi tác giả Eddie Snyder đặt thêm lời thứ nhì, chỉnh sửa một số đoạn cho ca sĩ Al Martino, biến khúc nhạc Ánh Trăng Trên Vịnh Napoli thành Đôi Mắt Tây Ban Nha, thì lúc ấy bài hát mới ăn khách, đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Anh Mỹ. Vài năm sau đó, đến phiên nhạc sĩ Carlo Mapel viết thêm lời tiếng Tây Ban Nha và chuyển thể ca khúc này sang điệu bolero. Trong vòng ít nhất là 3 thập niên liền, hàng loạt ca sĩ nổi tiếng đều có ghi âm bài hát. Bài nhạc ăn khách trở lại mỗi lần có ghi âm mới, và tiêu biểu nhất là phiên bản của John Cicada trên tập nhạc Classics, bao gồm toàn là những ca khúc kinh điển. Spanish eyes,
drops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye.
Kampfer, nhạc sĩ người Đức sinh trưởng tại thành phố Hamburg. Thời còn nhỏ, ông có nhiều năng khiếu âm nhạc và học đàn dương cầm từ năm lên 6. Nhưng nhạc khí sở trường của ông không phải là đàn phím mà là đàn gió. Ông chơi rất giỏi kèn gỗ clarinet và kèn đồng saxophone. Sau này, ông tự học thêm đàn phong cầm để làm giàu sáng tác. Thời niên thiếu, ông chơi kèn cho ban nhạc đài phát thanh thành phố Danzig dưới sự điều khiển của nhạc sư Hans Buhr. Nhờ vào sự dìu dắt của thầy mà ông sau đó trở thành một trong nhạc trưởng trẻ tuổi nhất những năm 1950. Thể loại sở trường của ông là jazz và easy listening, và ngoài việc điều khiển các dàn nhạc hòa tấu, ông còn cái tài hòa âm và sản xuất các album để hát. Giai thoại kể rằng chính ông là người đầu tiên vào đầu những năm 1960 chịu bỏ tiền ra để ký hợp đồng với nhóm Tứ Quái, mướn nhóm này chơi đàn trên các điện hát do ông sản xuất. Vào thời đó, nhóm Tứ Quái vẫn còn được gọi là The Quarrymen, chuyên biểu diễn trong các quán nhạc ở thành phố Hamburg. Họ nổi tiếng không lâu sau đó trên khắp thế giới với nghệ danh The Beatles sau khi gặp mặt hai nhà sản xuất Brian Epstein và George Martin.
And guitar over Naples and a million stars there by the sea, soft in my arms she vowed her love to me. She's gone, and so I search for her from dawn to dawn. Where can she be? Moon over Naples, light her way. Moon over Naples and a million stars there by the sea, soft in my arms she vowed her love to me.
search for her from dawn to dawn. Where can she be? Moon over Naples, light her way to me. To me.
Vào năm 1964, khi tác giả Bert Kampfer soạn khúc nhạc Moon Over Naples, thì ông gợi hứng ban đầu từ các ca khúc tiếng Ý. Theo lời kể của nhạc sĩ Herbert Reibin, ngoài đời hai người chơi thân với nhau trong hơn 20 năm liền, thì tác giả này đã dùng rất nhiều tiếng đàn mandolin lung lay luyến rền để gợi lên cái ý tưởng của một vầng trăng lấp lánh, tỏa ánh dịu dàng như tình nhân đang âu yếm cho biển hồ gợi sóng. Một khi chỉnh sửa thành nhạc phẩm Spanish Eyes, thì các phiên bản hòa âm khác xa với nguyên tác một trời một vực. Có lúc thì réo rắt tiếng đàn hạ uy cầm, khi thì đậm chất Latin, nhưng lại theo phong cách các dàn nhạc mariachi của người Mexico. Sau này đến giữa những năm 1970, khi ghi âm lại một phiên bản khác, thì tác giả Bert Kampfer mới dùng tài hòa âm phối khí để tránh làm phản ý ca từ. Bản nhạc Đôi Mắt Tây Ban Nha mở đầu cho một loạt ca khúc ăn khách. Cùng với một nhóm sáng tác, Bert Kampfer soạn thêm ca khúc Strangers in the Night cho giọng ca vàng Frank Sinatra, cũng như nhạc phẩm Love cho Nat King Cole, ông hoàng của dòng nhạc Corner. Nhờ vào những sáng tác này mà ông 5 lần đoạt giải BMI của nghiệp đoàn chuyên về tác quyền ở Hoa Kỳ, trong cả hai lĩnh vực sáng tác ca khúc và soạn nhạc hòa tấu. Tài nghệ của ông thường được so sánh ngang tầm với nhà soạn nhạc người Mỹ Burt Bacharach.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people. Strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. It turned out so right. For strangers in the night. Strangers in the night. Strangers in the night.
Đang trên đà thành công, thì tác giả Bert Kampfer lại đột ngột qua đời do tai biến mạch máu não vào năm 56 tuổi, trong lúc ông đang đi nghỉ mát trên đảo Mallorca ở Tây Ban Nha. Ông ra đi quá sớm, để lại khoảng 400 bài hát và tác phẩm, trong đó có ít nhất là 10 bài thuộc vào hàng kinh điển. Mỗi bài có từ vài trăm đến cả ngàn phiên bản ghi âm chính thức khác nhau. vĩnh viễn ra đi vào một ngày lập hạ, ngày 21 tháng 6 năm 1980. Tác giả này đã để lại cho đời nhiều tình khúc mùa hè bất tận. Sở trường của ông là càng gỗ và càng đồng, nhưng ông lại biết dùng nhiều loại nhạc khí khác nhau để tạo ra một thế giới đầy sắc thái. Từ những năm tháng đầu đời, cái thời mà ông tái tạo những âm thanh mượt mà của những vùng đất xa lạ, cho tới đỉnh cao sự nghiệp tay nghề, thời mà ông tạo ra một hệ thống ngôn ngữ, nhạc khí tựa như là ngữ vựng và âm thanh thì tiềm ẩn hình tượng. Thời mà ông dùng tiếng điệm lung linh của một cầm marimba để gợi lên một ý tưởng duy nhất, khóe mắt trong xanh của giai nhân mắt biếc, dòng lệ long lanh trong khoảnh khắc từ biệt.
Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Say you and your Spanish eyes will wait for me.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí văn hóa với chủ đề Thời trang Chanel, một thế kỷ lung linh huyền thoại. Tiếp theo đó là giáo trình học tiếng Pháp Comment vous les affaires, bài số 22, và sau cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.